Giờ đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào thánh ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy.
Không biết là chị Thu Nga có theo dõi cái vụ án Zimmerman không? Là một cái vụ án mà bây giờ đang bị coi như là một vụ án kỳ thị chủng tộc. Người Việt Nam mình cũng là sắc dân thiểu số ở tại nước Mỹ này, thành ra tất cả những cái gì liên quan đến các vấn đề kỳ thị chủng tộc mình cũng cần quan tâm để ý tới, phải không chị Thu Nga? Tại vì nếu đặt trường hợp của mình vào trong cái hoàn cảnh này đó, thì không biết khi đó cộng đồng mình sẽ xử sự như thế nào, có giống như những cộng đồng thiểu số khác hay không, chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, nói về cái chuyện mà kỳ thị chủng tộc nó hay là mình cũng biết là từ xưa tới nay ở tại nước Hoa Kỳ này, cái việc mà kỳ thị chủng tộc người Mỹ và trắng và người Mỹ đen thì là có từ bao nhiêu lâu đời rồi, trong cái thời kỳ mà nô lệ chẳng hạn. Tuy rằng cái thời kỳ nô lệ đó nó đã qua rất là lâu rồi, nhưng mà cái vấn đề kỳ thị màu da cũng vẫn còn tồn tại chứ không phải là hoàn toàn biến mất. Mà nói về cái dân tộc mà thiểu số như chúng ta đây đó thì đúng vậy, mỗi lần mà có một cái sự mà kỳ thị chủng tộc hay là mình có một người Việt Nam chẳng hạn mà bị thương hay là bị chết vì một cái lý do gì đó mà mình nghĩ rằng kỳ thị chủng tộc thì mình cũng sẽ phản ứng rất là mạnh. Nhưng mà nói về cái chuyện mà kỳ thị thì người Việt Nam của mình cũng kỳ thị cũng không ai bằng đó chị.
Vâng, nếu mà nói so sánh những cái vụ mà có vẻ như kỳ thị chủng tộc mà nổi tiếng thì có lẽ thành phố Houston của chúng ta không xảy ra những cái vấn đề này với người Việt Nam lần nào hết. Nhưng mà ở bên California đó chị Thu Nga, nhiều lần ở tại miền Bắc cũng như miền Nam California cũng có những cái vụ mà người dân Việt Nam cũng đi biểu tình để gọi đó là kỳ thị chủng tộc, khi mà những người hoặc là thiếu niên phạm pháp bị cảnh sát bắn hạ mà người ta cho là bắn quá tay, hay là những người bị bệnh tâm thần đe dọa người nhà, xong rồi đến khi cảnh sát đến nơi cũng bị cảnh sát bắn, khi mà cảnh sát bảo hạ dao hay hạ búa xuống mà không hạ thì cũng bị và sau đó người Việt Nam mình cũng đi biểu tình nói là kỳ thị chủng tộc. Bây giờ trong cái chương trình ngày hôm nay, nhân cái đề tài này đang sôi động khắp nước Mỹ mà chưa biết là sẽ đi tới đâu, tại vì bây giờ những cái vụ mà bạo động cũng vẫn xảy ra lẻ tẻ ở khắp mọi nơi, mặc dù không có lớn lao như cái cường độ của hồi cái vụ án của ở tại Los Angeles hồi nhiều năm trước đây, nhưng mà cũng đang xảy ra, nhất là những cái thành phần mà kêu là lợi dụng thời cơ đó, thử nước đục thả câu, xong rồi đi hôi của, đi đập phá các cửa tiệm các ấy để mà hôi của, hay là đi đánh đập những cái người dân thiểu số mà mình ghét hay là mình có thù oán cá nhân trước đây, thì những cái điều đang xảy ra ở khắp mọi nơi, cho nên đến nỗi chính Tổng thống Obama cũng phải lên tiếng. Thì nhân cái trường hợp này đó, tình yêu và gia đình, trong cái khuôn khổ của chương trình tình yêu và gia đình, chúng tôi cũng muốn hỏi thăm quý thính giả. Quý thính giả có nghĩ rằng, có cảm thấy bao giờ mình bị kỳ thị hay không? Hay là toàn là mình nên kỳ thị người khác thôi, giống như chị Thu Nga vừa mới nói đó?
Dạ vâng, thì trong cái khuôn khổ này thì nó hạn hẹp, thì chúng ta không có nói chuyện nhiều về cái chính trị, nhưng mà chắc chắn là nó cũng phải dính vào. Vâng, thì đúng như vậy, thì trong cái mỗi của con người của chúng ta thì cái việc mà thương yêu những người khác là tâm nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng mà cũng bên cạnh đó cũng có một cái sự kỳ thị nào đó. Vì vậy cho nên là trong cái vấn đề này thì quý vị nghĩ như thế nào? Và chúng ta cũng không có quên là một trong những cái câu chuyện mà chúng ta nghĩ rằng kỳ thị người Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam cũng đã lên tiếng, đó là một người không biết là thiếu nữ hay là một người phụ nữ khi mà đã bị bệnh tâm thần, nhưng mà cầm cái con dao đó là đang cắt một cái trái cây gì đó ở bên California. Nhưng mà khi mà cảnh sát có báo tới đó thì cô này cứ hoa cái dao lên. Vì vậy cho nên là cảnh sát nghĩ rằng cô tấn công cảnh sát, vì vậy cho nên là cô bị bắn chết. Và trong cái trường hợp
Nguyễn Thị Bích Câu phải không?
Dạ vâng, đúng rồi, Nguyễn Thị Bích Câu vậy. Và cái chuyện mà anh Zimmerman này đó thì anh ta khai trước tòa rằng anh ta bị anh Martin 17 tuổi đó cầm cái đầu của ông và giọng xuống cái nền xi măng rất là nhiều lần. Và trong cái sự mà đau đớn và hoảng hốt đó đó thì ông bắt buộc ông phải rút súng ra mà ông tự vệ. Thế nhưng mà tòa án đã cũng coi như là tha bổng ông Zimmerman. Vì vậy cho nên mới xảy ra cái cuộc biểu tình. Nhưng mà chị Thủy nói đúng, người ta có thể là người ta vì cái chủng tộc người ta tự ái, nhưng mà cũng có những người xấu lợi dụng cái lúc này để mà đi hôi của, đúng là thừa nước đục thả câu. Và chúng ta người Việt cũng là một dân tộc thiểu số ở đây, thì chúng ta nghĩ gì về cái vấn đề này và chúng ta có một cái kinh nghiệm nào mà đã trải qua về cái, những cái việc kỳ thị hay không? Thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đóng góp với chương trình trong chương trình này 713-664-8002.
Vâng, cũng xin chúng tôi rất là mong được nghe những cái kinh nghiệm của quý vị, nếu quý vị đã từng cảm thấy là bị kỳ thị như thế nào, hay là có những cái phương pháp làm sao để hóa giải những cái điều mà có vẻ như là cái cảm tưởng bị kỳ thị đó. Thì khi mình có cái cảm tưởng đó và có cái thành kiến đó thì cái điều đó dễ gây ra phản ứng một cách quá đáng. Nếu mà giữa hai người da trắng với nhau đó thì có thể sẽ khác, phải không chị Thu Nga?
Dạ,
hoặc
chắc
là
chắn
vậy. Ông Zimmerman mà lại gặp một cái cậu thiếu niên cũng người Hispanic thì nhiều khi sẽ xử sự khác, không cảm thấy bị đe dọa, không cảm thấy là, hoặc là cái cậu thiếu niên da đen này đó cũng sẽ không cảm thấy là mình bị kỳ thị, thành ra Trayvon Martin nó sẽ không có phải lo chạy trốn hay là không có đánh lẫn nhau như vậy. Cho nên cái sự khác biệt chủng tộc cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng mà mình cũng cần suy nghĩ tới để mà phong hơ khi mình bị lâm vào trong một cái hoàn cảnh như vậy. Thì bách cách xử thế như thế nào cho khéo léo, đôi khi chỉ là cái chuyện cá nhân của mình thôi, nhưng mà lại lôi kéo cả một cái chủng tộc, cái sắc tộc vào mà nhiều khi lại gây ra bạo loạn cả nước Mỹ, như trường hợp mà trước đây đã từng xảy ra tại Los Angeles mà bây giờ cũng vẫn đang xảy ra đây. Thì thưa quý thính giả, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi ở số 713-664-8002. Cái câu hỏi đầu tiên mà chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn đặt ra là quý vị có từng bao giờ có kinh nghiệm về cái vấn đề kỳ thị chủng tộc, có cảm nghiệm về cái điều này không, để mà chia sẻ để chúng ta cùng học hỏi. Cái điều thứ hai là trong cái suy nghĩ của mỗi người đó, có thấy rằng cái chuyện này có đáng để làm lớn lên như vậy hay không? Những cái chuyện mà chúng ta thấy những cái vụ mà đụng độ rồi thì đâm chém hay là bắn giết nhau, nó xảy ra hàng ngày ở trong tất cả mọi nơi, mọi thành phố ở trên nước Mỹ này. Nhưng mà khi nào liên quan đến vấn đề khác biệt chủng tộc, mà nhất là khi có cộng đồng dính dáng vào thì nó nổ ra rất là lớn. Nhất là khi lại có ông Tổng thống dính vào nữa. Tại vì ngay từ đầu khi xảy ra cái vụ này thì Tổng thống Obama đã lên tiếng ngay để mà nói rằng lại còn đem ra cái ví dụ. Thí dụ như cái cậu bé này, Trayvon Martin này là con của ông. Trời ơi, nói như vậy thì là tuyết làm cho người ta nổi ý, nổi đấy lên rồi. Và tiếp theo sau đó đến cái nỗi mà hơn 1 triệu người đã ký cái petition online ở trên mạng lưới Internet để mà bắt buộc đòi hỏi phải là bắt giữ cái ông Zimmerman này. Hồi đầu thì Zimmerman không có bị, coi như là không có bị kết tội, nhưng mà chính vì không bị kết tội như vậy thành ra mới có cái chuyện mà nổi lên khắp nơi, rồi cả Tổng thống Obama, đến nỗi bây giờ Tổng thống Obama lại phải lên tiếng nói lại là thôi mọi người hãy thượng tôn pháp luật đi. Thì cũng đúng ra cái chuyện này, nhiều người nói rằng Tổng thống không có nên xen vào chuyện này, nhưng mà nhiều người cũng nói truyền thông cũng không nên làm quá lớn cái vụ này. Ở chị Thu Nga, suốt 1 tháng vừa rồi, ngày nào thì CNN cũng toàn tờ nói chuyện Zimmerman thôi.
Dạ vâng, đúng rồi. Và bây giờ người ta nói là cũng tại vì ông Obama hết. Đáng lẽ là ông có phê bình hay là ông có nhận xét gì thì ông cũng nói một cách nhẹ nhàng hơn. Chứ còn ông nói là cái anh chàng đó, nếu mà con của tôi thì con của tôi cũng giống như con của tôi, thì tức là anh của ông cũng nói rằng ông rất là đau lòng với cái việc đó. Nhưng mà sau này ông chữa cháy đôi chút thì ông cũng nói rằng chúng ta cũng cần phải bình tĩnh, người Mỹ cũng nên bình tĩnh để mà giải quyết cái vụ này. Dù sao tòa án cũng đã xử như thế, và rồi là ông lại chỉa qua cái việc mà hạn chế súng ống, mua súng ống, hạn chế cái súng ống này. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà kỳ thị này khi mà nó nổ ra lớn như vậy và có liên quan đến cái một cái chủng tộc, ví dụ như là chúng ta đi làm chẳng hạn. Tôi cũng nhớ là khi mà mình mới qua đây mình đi làm đó, ai mà động đến người Việt Nam, nói người Việt Nam cái gì là tự nhiên là mình bừng bừng mình nổi dậy. Và Thu Nga đã từng là phải nghỉ việc tới 2-3 lần. Tại vì cái người supervisor đó là cứ nói bóng nói gió là người Việt Nam qua đây ăn welfare, rồi làm gánh nặng như vậy. Thành ra cứ mỗi lần mà ông xã của Thu Nga mà thấy Thu Nga về sớm là hỏi, ủa bộ nghỉ sở nữa rồi hả? Thì đó, thành ra nếu mà ai mà đụng chạm tới, nhất là cái vấn đề mà quốc gia của mình, chủng tộc của mình, thì mình sẽ nổi giận ngay. Thì trong
tự
cái việc
dân
này,
tộc
dạ, tự ái dân tộc, vâng, đúng như vậy. Vâng, và chúng tôi xin mời quý vị cùng mà chia sẻ những ý kiến của quý vị. Và một lần nữa chúng tôi xin quý vị hãy chia sẻ trong tinh thần xây dựng và ôn hòa. Và chúng ta không có nêu tên một người nào hay là một đoàn thể hay mà một cá nhân nào, mà chúng ta ở trong việc này chúng ta nói chuyện với nhau trong tinh thần ôn hòa. Dạ.
Vâng, chia sẻ những cái cảm nghiệm mà nếu mình có từng bao giờ cảm thấy bị kỳ thị. Và khi mà cảm thấy như vậy thì mình làm sao? Mình sẽ xử sự cách nào? Hoặc là mình về nhà kể lại cho vợ chồng con cái như thế nào? Có nhiều khi cái người đó không có cảm thấy gì, nhưng mà khi về nhà kể lại cho vợ chồng con cái đó chị, thì tự nhiên chồng con nhiều khi hay và vợ lại đùng đùng ra, đi ra cãi nhau với cái người hàng xóm khác chủng tộc chẳng hạn, và bảo là cái đó, và rồi làm cho cái vụ nó trở thành một cái vụ kỳ thị chủng tộc. Cho nên tất cả những cái tố này rất là quan trọng. Chị Thu Nga biết là Vũ Linh thì có lần cũng dự một cái buổi mà thảo luận về vấn đề kỳ thị chủng tộc này, thì mới thấy được cái sự khác biệt rất là lớn giữa người Á Châu. Cái này do một người da trắng người ta đưa ra cái nhận xét giữa người Á Châu và người gốc Phi Châu đó chị Thu Nga. Họ nói rằng người gốc Phi Châu đụng cái gì thì cũng nói là bị kỳ thị chủng tộc, trong khi người da vàng cũng bị kỳ thị chủng tộc nhiều lắm.
Đúng
nhưng
vậy.
Mà họ đổi cái sự ấm ức đó bằng cái cách họ trả thù, bằng cái cách là họ vươn lên, họ cho con cái họ học hành cho thật giỏi, vươn lên ở trong cái xã hội này, chứ họ không có trả thù bằng cách đi cãi nhau hay đánh nhau. Thì cái điều này cũng chắc cũng không hẳn là đúng. Chúng ta cũng thấy sau này người gốc da, người gốc Phi Châu, người da đen cũng vươn lên khắp nơi, đến nỗi bây giờ có tên vươn lên đến độ làm tổng thống tại tòa Bạch Ốc luôn nữa.
Đúng.
Thành ra nó áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, nhưng mà người ta vẫn cho rằng sắc dân gốc Phi Châu thì họ hay giận dữ nhiều hơn. Thì nhiều khi nghĩ cũng phải thôi chị Thu Nga, tại vì hồi xưa khi họ bị bắt làm nô lệ, thì khi chúng ta coi cái bộ phim mà Roots thì thấy quá kinh hoàng, quá bất công, quá nghĩa là bất công với sắc dân của họ. Thành ra cái sự tức giận nó vẫn còn nằm ở trong đó, và nó cứ âm ỉ như một cái ngọn, như là một cái cục than hồng âm ỉ ở trong đó. Mỗi lần có cái gì bùng phát lên một cái thì nó lại trỗi dậy, chị Thu Nga ha?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà nó âm ỉ như vậy đó thì chắc chắn rằng nó sẽ có cái cơ hội bùng phát. Và cái chuyện mà kỳ thị chủng tộc thì chúng ta cũng biết rằng, giống như Thu Nga hồi nãy nói, tuy rằng cái vấn đề mà nô lệ hay kỳ thị chủng tộc coi như là nó đã yên rồi ở tại Mỹ, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái đảng mà KKK đó thì cũng vẫn còn, hay là có những cái nơi mà người da trắng và cũng có giết những người Mỹ đen rất là tàn bạo. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, thì chúng ta cũng thấy rằng trong những cái vụ mà trộm cướp giết người hay gì đó thì chúng ta thấy rằng cái majority, cái đa số là người Mỹ đen. Vì vậy cho nên là cũng có nhiều người, trong đó có người Việt của chúng ta, đã có thành kiến khi mà nhìn thấy người Mỹ đen chẳng hạn. Thành ra trong cái việc này của anh Zimmerman đó, thì người ta nói rằng cái khu đó đó, thành ra khi mà thấy cái người da đen như vậy thì tự nhiên là ông này
cái khu toàn da trắng,
toàn da trắng, cho nên là thấy một người da đen xuất hiện như vậy thì cảm thấy không có an tâm. Nhưng mà cái sự việc xảy ra giữa cái ông Zimmerman và cái anh Martin này xảy ra lúc đó thì không có nhân chứng, phải không chị Thuy?
Vâng, đúng như vậy chị. Vâng, 7136648002 xin được mời vị thính giả đang chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin mời.
Dạ,
xin cho biết
hai chị. Dạ, tôi là Châu.
Vâng, chào ông Châu.
Dạ, thưa hai chị, cái kinh nghiệm của cái cá nhân chúng tôi đó thì trong mấy chục năm về trước đó, tôi qua đây tôi làm, tôi rất là khổ sở, giống như là tôi bị kỳ thị giống người da màu rất là nhiều. Là tại vì tôi làm trong một cái hãng, mà cái hãng đó người da màu cũng đông. Ừ. Nhưng mà luôn luôn họ cứ nói mình là người không đóng thuế, mình qua đây được chính phủ Mỹ nuôi, chính phủ Mỹ cho cái nào cái đấy. Mỗi lần mà mình làm overtime, họ đâm ra họ ganh tị, họ không làm. Nhưng mà mình làm họ lại ganh tị. Họ cứ họ nói mày đã có nhiều tiền rồi mà tại sao mày phải làm. Thì có một bữa kia tôi tức quá, tôi mới về tôi đem cái paycheck của tôi lên đó. Tôi liền trong cái desk của một cái người mà sếp của tôi đó. Tôi nói mày phải mở mắt ra mày coi cái này là tao đóng thuế nhiều hay là mày đóng thuế nhiều.
Rồi sau đó ông Châu có mất việc không?
Dạ không. Là tại vì á, nói cho đúng thì tại vì cái người Việt Nam mình phần đông là mình cần cù, mình có trách nhiệm hơn. Thành ra từ cái đó bắt đầu cái nó họ bắt đầu tôi có thể thuyết phục được là tại vì cái công việc làm của mình luôn luôn là mình làm giỏi, mình biết cách mình làm, rút thời gian mình làm đủ thứ mọi thứ để có lợi cho hãng hết. Thì mình chẳng những là mình được cái người mà những cái người mà da màu đó, mình thuyết phục được họ, mà cái sếp lớn là những người da trắng đó họ lại thích mình nữa. Chính vì vậy thành ra mình cái luôn luôn là mình phải chịu nhẫn nhục, mình build up cái credit, cái những cái mà cái việc làm của mình. Cái đó là tôi khuyên nếu như những người nào mà mới qua lớp trẻ thường thường á, nên làm như vậy để làm gì cho mình, tại vì mình không có thể hơn ai được.
Chứ còn mà mình lại cứ
lấy cái sự cần cù của mình đó, mình cho người ta biết thôi.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Châu. Cảm ơn ông
một
Châu.
Một cái vấn đề mà cái cuộc mà ông George mà mình này đó, thì tôi thấy cái bồi thẩm đoàn rất rất là hay, là tại vì họ nhận xét đúng. Rồi cá nhân chúng tôi ủng hộ ông Zimmerman là tại vì cái đó là cái bản năng sinh tồn, cái sự tự vệ của ông phải làm như vậy.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Châu rất là nhiều. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em tên Hồng đó.
Vâng, chào Hồng.
Cũng nhiều năm về trước khi mình mới qua Mỹ đó, mình cũng đi làm nhà hàng. Mà mình làm có một việc, làm hết việc ở trong cái nhà hàng đó. Cái ông sếp cũ thì ổng thương mình lắm. Ổng biết mình làm vậy đó. Thì ổng nể lắm. Ổng cho mình một cái department là riêng tư cho mình. Hello?
Dạ, con đã nghe đây. Hồng nói đi.
Rồi cái tới chừng ổng đổi đi, cái có cái ông sếp mới tới. Ổng kỳ thị. Ổng kỳ thị, ổng kiếm chuyện với mình. Ổng kiếm chuyện với mình thì mình lúc đó tiếng Anh mình chưa có nhiều. Không cãi. Mình cứ lầm lì lì, ổng gọi mình cũng chẳng trả lời luôn, việc mình làm thôi. Cái hai tuần lễ sau, ổng thấy ái náy, ổng gọi cái ông sếp cũ vào. Ổng nói cái ông sếp cũ tại sao cái chuyện đó như vậy, cái ông sếp cũ nói là cái cô đó cổ làm tốt lắm đó, bây giờ ta giao hết cái công việc này, một cái department này cho cô ấy làm. Nhưng mà mày làm bật ý nó đó, thành thử ra bây giờ đó là nó không có nói chuyện với mày đâu. Khi mà nó giận là nó không có nói chuyện với mày đâu. Cái ông kia nói, ông sếp cũ nói ông sếp mới phải xin lỗi với mình. Cái ông sếp mới là cái ông sếp lớn tuổi hơn cái người sếp cũ. Nói bây giờ phải xin lỗi, chứ mình không có bị đuổi việc. Tại mình cũng như cái anh mới vừa rồi đó, làm việc tốt quá. Cái việc gì mình cũng làm hết, mình không có câu nệ cái công việc làm. Thành thử ra cái ông sếp già đó phải xin lỗi mình. Đó là như vậy đó, mình phải làm sao cho người ta nể mình, chứ mình không phải để cho người ta đì mình được, là người ta đì hoài thôi.
Vâng,
là khi bị như vậy thôi.
Cảm ơn ông rất là nhiều. Tức là không thể nào tránh khỏi cái chuyện mà kỳ gọi là cái cảm giác bị kỳ thị ở chị Thu Nga.
Dạ, vâng,
thật ra nhiều khi cũng không phải kỳ thị đâu, tại nếu mà mình phân tích ra mình sẽ thấy kỳ thị gây ra bởi thường thường là cái gì, thường thường người ta không có biết, người ta không hiểu, thành ra người ta cảm thấy nghi kỵ, người ta không có hiểu văn hóa, không hiểu sắc tộc mình, thấy cái sự khác biệt, thành ra người ta ngại ngùng, người ta nghi kỵ, hoặc là người ta có thành kiến. Có những người chị Thu Nga biết không, thì như các con ngày xưa đi lính ở bên Việt Nam đó, qua thăm chiến Việt Nam, chết ở bên Việt Nam mà tự nhiên đâm ra nhiều khi ghét người Việt Nam. Khi gặp người Việt Nam là có thành kiến, hoặc là từng đa số kỳ thị là do ganh ghét, sợ bị mất quyền lợi. Giữa những sắc dân thiểu số với nhau mà có cái sự kỳ thị nhau, đa số toàn là do ganh ghét, nhất là người Á Châu mình là dễ bị mấy sắc dân ra người gốc Phi Châu với lại gốc Hispanic các chị. Họ ganh ghét dữ lắm, tại vì người mình giống như hồi nãy hai vị thính giả đều nói, nó rất là cần cù chăm chỉ mà dễ được lòng cấp trên nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và lúc nào mà nếu mà người Mỹ mà chê overtime đó thì là người Việt Nam lãnh hết. Và vì vậy cho nên là cái công việc nó trôi chảy và lãnh được nhiều tiền. Và người Việt Nam của mình qua đây đã vươn lên từ cái cuộc sống mà chỉ có hai bàn tay trắng, rồi có nhà cửa, có xe cộ, con cái đều ăn học thành tài hết. Vì vậy cho nên là nếu mà có cái chuyện gì xảy ra thì là do cái sự ghen ghét mà thôi. Trừ những cái trường hợp mà người Việt Nam hay bất cứ một cái dân tộc nào, người nào thì cũng có cái việc mà phạm pháp. Nhưng mà phần đông là người Việt Nam của chúng ta đã vươn lên đã rất là thành công. Mà nói về kỳ thị thì đúng như vậy chị Thủy, nó xảy ra bất cứ một cái phương diện nào, một cái khía cạnh nào nói về kỳ thị thì khoảng mà 16, 17 năm về trước đây thì có phải là người Việt Nam của mình rất là đau khổ khi mà con cái lấy Mỹ trắng hay không, chứ không phải nói là mình cần gì Mỹ đen, là lấy Mỹ trắng. Đó là một cái sự mà nó kỳ thị, nó tự nhiên là ăn sâu vào trong mình, nhưng mà lần lần chúng ta hội nhập ở đây và chúng ta sống ở đây và chúng ta chấp nhận cái điều ở đó. Thành ra cái gì mà chúng ta có thể thay đổi được cái quan điểm của chúng ta thì chúng ta nên thay đổi. Vâng, và trong ngày hôm nay thì với cái vấn đề mà khác biệt về chủng tộc là kỳ thị chủng tộc, nhân cái vụ mà Ann Zimmerman này đã xảy ra thì quý vị có những cái kinh nghiệm nào mà đã trải qua về cái vấn đề kỳ thị, và mình có kỳ thị ai hay không, và mình thấy cái việc kỳ thị đó có đúng hay không, thì quý vị có thể là chia sẻ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin với cái danh ông.
Vâng, vâng. Tôi Tám.
Dạ vâng, chào ông Tám.
Lời để tôi tắt radio. Tôi vừa ở ngoài vườn vào thì tôi cũng nghe thoáng thoáng về cái vấn đề kỳ thị chỗ làm việc. Và cái anh vừa rồi nói rất đúng. Tôi, chính bản thân tôi là một người làm việc rất là hăng say. Nhưng mà tôi có cái may là tôi làm việc chỉ với người Mỹ mà thôi. Ba cái năm đầu khi tụi tôi ở bên California mà tụi tôi ra trường mà sang Louisiana để mà làm, thì chúng tôi được cái hân hạnh làm người Việt Nam. Mà tôi thấy những cái trở ngại làm người Việt Nam rất là lớn vô cùng. Nó có một cái kẹt thế này, thì cái hồi đó tụi tôi làm overtime rất là nhiều, và chúng tôi đi review tất cả những cái máy móc. Thì cái hạn mà họ làm máy móc cho mình, ví dụ như cái việc đó phải làm trong 2 giờ thì mình phải làm hăng say, thế mà còn cái kia đấy thì nó lại muốn overtime. Cái thằng kia nó làm, xin lỗi quý vị, nó làm cái gì mà nó làm lẽo vậy, tôi lấy nó overtime trong suốt cả 2 năm, 1 năm mà nó trời làm với những Việt Nam, mà tôi thấy rất là khó chịu. Sau thì tôi cũng dọt ra làm chuyện khác, chỉ làm với người Mỹ. Là với người Mỹ thì nó cũng có cái, nó có nhiều thứ, ví dụ như cái tiếng Anh của mình nói nó có accent thì nó cũng đã hơi kỳ thị một chút. Rồi đến công việc, nhưng mà khi mà công việc của mình nhuần nhuyễn rồi đó thì nó người ta sợ mình luôn.
Như vậy ông ta nghĩ rằng người Mỹ trắng, ông định nói là người Mỹ tức là Mỹ trắng đây đấy phải không ạ? Tại vì nhiều đúng, khi đúng. Mấy người gốc da đen cũng là người Mỹ, mà người gốc Hispanic cũng là người Mỹ. Vâng. Nhưng mà như vậy là ông thấy người Mỹ trắng ít kỳ thị, vậy thì người da màu kỳ thị nhiều hơn. Ông ấy nghĩ người Việt Nam mình cũng có cái đầu óc kỳ thị không ông?
Nhưng mà cái đó kỳ thị một cái gần đây nhất là cách đây chừng hơn 1 năm, thì tôi nói một câu chuyện về vấn đề làm việc, thì cái ông kia, ông ấy bảo này, tôi nói cho anh nghe này, đánh người Việt Nam ra, tôi sắp về hưu rồi, tôi thân bản thân tôi làm những hãng dầu lửa kia, đáng lẽ tôi được làm trai, thì chính người Việt Nam là tìm cách kèn cửa ra để mà tôi phải xuống những công việc khác, và cái anh này có kinh nghiệm hơn, nhưng mà anh ấy không giỏi ngôn ngữ. Thế thì anh bảo như mày biết không, rồi có mắt cả những cái thằng nó chết ráo cả rồi, tại vì làm cái dầu lửa có những cái việc nó gây ung thư thì bấy nhiêu người bị ung thư tiêu luôn, anh ấy bị họ kẹn cửa, anh ấy bị vọt ra ngoài thì anh lại sống đó. Còn một cái việc nữa mà có những cái hãng xưởng nó kỳ thị, nhưng mà có cái hãng xưởng thì như thế, mà có những người làm ở Home Depot chậm lô là nó có một cái hệ thống,
đúng,
nó hệ thống là nó luôn luôn là bất cứ một cái gì xảy ra là phải báo cáo với cái human resource, thì nó là phải đến cái đó. Mà nếu human resource nó không chịu được thì nó có cái hotline là kêu, nên họ sợ lắm. Vì đối với tôi, những cái việc mà làm Home Depot và chậm lô là cái hãng đó là cái hãng dân chủ vô cùng, dân chủ như thế Mỹ vậy. Còn cái việc mà kỳ thị thì đâu cũng có, thì tôi mà có một kinh nghiệm này tôi chia sẻ với quý vị là nếu tôi thì lớn tuổi rồi, thì đối với lớp trẻ cái chừng 20-30 thì coi như con cháu, có một cái học sinh nó 18 tuổi nó vào, thế thì nó phải đi nó làm summertime. Đến cái lúc một hôm ông muốn kiếm tranh một cái việc ở bên Minnesota thì nó nhiều tiền hơn. Thế một hôm sau tôi đến, ông có một ông già, ông đến bắt tay bảo tôi đến Mr. Nguyễn, tôi đến đây để cảm ơn ông vì ông đã tiếp ke con cái của tôi. Bảo không, tôi chả tiếp ke gì cả. Bảo không, nhưng mà ông, tôi thấy ông đối với nó như là của cha con, và nó làm việc rất là tử tế. Bảo thì tôi nghĩ rằng chắc trong những cái việc giữa người Mỹ với nhau họ cũng có sự kèm cửa đó, chứ không phải là không. Mà khi như anh hồi nãy nói là người Việt Nam mình làm, là nghĩa là người Mỹ họ phải sợ ở cái điểm rằng là mình làm chăm chỉ và mình không ngại công việc.
Vâng, đúng như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Tam rất là nhiều. Cảm ơn cái câu chuyện của ông. Chị Thu Nga cũng thấy đó, thật ra là ai cũng có từng có lúc có cảm giác bị kỳ thị. Nói chị Thu Nga cũng đã kể ở một vài cái nơi sở của chị. Và cá nhân chúng tôi cũng có nhiều khi cũng có những cái hoàn cảnh tương tự đấy chị. Yeah. Nhưng mà sau đó nhận ra đa số thì người ta chưa có hiểu mình nhiều. Phải không chị?
Dạ,
chứ khi mà
rồi.
Làm lâu rồi, mà thường thường người Việt Nam đi làm ở đâu đó cũng được cái cấp trên cùng đó bao giờ cũng quý. Nhưng mà chính cái cấp giữa hay là cái bạn ngang ngang với mình đó, là cạnh cửa. Và đó là những... Thành ra cái đó chỉ là cái sự ganh tị mà thôi. Riêng trong cái vụ án Zimmerman này đó, thì người ta nói rằng trong cái vụ xử án đó, bồi thẩm đoàn hoàn toàn loại bỏ cái yếu tố kỳ thị chủng tộc ra ngoài, mà chỉ nói đến cái sự kiện xảy ra thôi. Và nó đã xảy ra như vậy, và cuối cùng thành ra người ta phải tha bổng cái ông Zimmerman này. Nhưng mà chị Thu Nga biết rằng bây giờ đang có áp lực khắp các nơi để mà đòi là bây giờ liên bang phải dính dáng vào để phải đưa kiện ông ra trước tòa án liên bang. Thành ra cái vấn đề này không biết rồi nó sẽ kết thúc như thế nào đây. Nhưng mà tưởng tượng nếu đây là người Việt Nam mình thì người Việt Nam mình sẽ xử sự như thế nào, chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi, là chắc chắn là chúng ta cũng phải là vận động với nhau để mà nêu cái vấn đề này lên. Nhưng mà tòa án của Mỹ đó, sau khi mà đã phiên tòa đã xử ra rồi mà cho tha bổng rồi, thì Thu Nga được biết rằng không thể nào mà xét xử trở lại. Nhưng mà anh này sẽ liên quan, nếu mà họ kiện anh này thì sẽ liên quan tới một cái vụ kiện mới của cái tòa phán quyết đó. Chứ tại vì nếu mà bây giờ đó mình cứ tưởng tượng là ra tòa rồi cái mình được mình vi phạm cái tội gì đó rồi người ta được xử xử mình vô tội, cái người mà được xử vô tội đó về thư thái ở trong lòng thì lại một cái phiên tòa nói rằng không có được công bằng rồi lại xử trở lại, thì như vậy thì cái người đó sẽ nghĩ như thế nào? Thành ra cái vụ kiện này Thu Nga nghĩ rằng rất là complicated, phải không chị Thủy?
Vâng. Yeah. Và không, vẫn có thể xảy ra, chị cũng như chị nhớ rồi đó, cái vụ án O.J. Simpson đó.
Yeah, vâng.
Giết vợ đó được tòa tha bổng, nhưng mà sau đó gia đình của nạn nhân đó họ lại đưa ra cái tòa hộ, không còn là tòa hình nữa.
Vâng.
Không phải criminal nữa mà là civil court đó. Thì anh này lại bị coi như là có tội phải bồi thường cho gia đình bên kia, tại vì làm chết người vợ. Thành ra đôi khi chúng ta thấy rất rất là rắc rối. Ở trên những người trong ngành luật thì hiểu rõ cái điều này hơn. Tuy nhiên cái bây giờ người ta nói gia đình kia chắc cũng không có dám kiện đâu, tại vì nếu mà kiện như vậy mà lỡ mà anh này lại tránh án thì họ lại còn phải trả án phí cho anh này nữa. Và hơn nữa họ cũng đã kiện với lại cái tổ chức Homeowner Association đó chị.
Yeah.
HOA đó của cái khu vực condo complex mà cái anh Trevor này á, cái người con của họ bị giết chết ở đây, họ đã kiện rồi và họ đã settle với cái hội đó rồi, và bên đó đã được bồi thường rồi. Cho nên bây giờ chỉ còn cái vấn đề làm sao mà chính phủ, làm sao mà Tổng thống Obama khéo léo trong cái vụ này, chứ để qua cái nhiệm kỳ thứ hai của ông mà làm cho nước Mỹ lại bị xáo động vì kỳ thị chủng tộc thì thật là lại khui trở lại cái vụ án chủng tộc từ ngày xưa của Việt Nam với một ông Tổng thống da đen như vậy, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái điều đáng nói là trong cái bồi thẩm đoàn đó thì có 6 người phụ nữ, gồm có 5 người da trắng và chỉ có một người da màu mà thôi. Và họ đã nghị án trên 13 tiếng đồng hồ trong 2 ngày liên tiếp trước khi mà đạt tới cái phán quyết của buổi chiều thứ bảy đó. Và dĩ nhiên là bên nào cũng có người ủng hộ và người không hết. Một số cảm tình viên của em Zimmerman này thì dĩ nhiên là hoan nghênh, trong đó thì có gia đình của anh. Còn trong khi mà vừa nghe tòa mà phán quyết xong một cái là ở bên ngoài là người da màu mà binh vực cho anh Martin là đã bắt đầu là nổi giận rồi. Và ở Los Angeles hay là ở những nơi khác thì chúng ta cũng biết là người biểu tình cũng ném đá cảnh sát, rồi có những người bị bắt, rồi có những người mà đánh lại cảnh sát, rồi có những người mà hôi của, rồi biểu tình phản đối được tổ chức vào ngày hôm qua, rồi... Vâng, rất là nhiều việc. Nhưng mà thành ra bây giờ ông Obama đó, ông phải khéo léo ghê lắm. Ông phải lấy lại những cái lời mà ông đã tuyên bố có tính cách là có một phe thôi. Thành ra cái làm tổng thống của bộ cũng mệt dữ hả chị Thủy?
Mệt lắm, nhất là khi là một tổng thống da màu.
Đúng rồi.
Mà vụ án này lại liên quan đến người da màu. Bênh
vâng.
Thì lại nói là bênh, mà không bênh thì lại bị
chết.
Chính cái chủng
dạ,
tộc
rồi.
Của mình kết án. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài.
Vâng, xin
chào quý chị. Thưa
vâng. Rồi anh chị cho biết cái danh được không?
Dạ, em tên Nhàn á, thưa chị.
Vâng, chào chị Nhàn.
Chào chị
Nhàn. Có kinh nghiệm gì về cái việc vấn đề kỳ thị chủng tộc không?
Dạ, thưa có chị. Em thấy cái người Việt Nam, nước Mỹ này cũng là một cái đất nước thứ hai của cuộc sống em. Thì trước khi em đi làm, em cảm nhận được cái điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà cái nhìn của em á, mục đích em đi làm cho cái gì? Em kiếm đồng tiền giúp ích cho gia đình, nuôi dưỡng con cái, đó là mục đích của mình. Rồi đối với những người bạn mà làm chung á, họ không hiểu hoặc kỳ thị mình, thì mình bày tỏ cái đời sống chân thật, cái việc làm chân thật, và mình sống như thế nào để cho họ kỳ thị mình, họ chê bai mình, mà họ nghĩ lại là họ nói không đúng á thưa chị. Chứ em cũng không có cãi họ để làm gì.
Và cũng tương tự như mấy vị thính giả kia cũng nói như vậy, đó bằng chính cái công việc tận tâm của mình đó, phải không chị Nhàn? Vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của chị Nhàn rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, chị Thu Nga biết không, thật ra trong cái vụ án này đấy, khi mà hơn 1 triệu người ký tên để mà đòi là phải bắt ông Zimmerman đó, họ chỉ đòi bắt để đưa ra tòa thôi. Thành ra họ chỉ đó nói là ông này phải bị ra tòa. Bây giờ đến khi ra tòa rồi, nếu mà ông bị kết tội thì chắc họ hài lòng. Còn bây giờ không ông mới được tha bổng thì lại đâm ra lại xảy ra cái vụ, lại chống đối lại cái vụ đó. Thì khó lòng mà có thể làm sao mà làm vừa lòng được hết mọi người trong hết mọi lúc rồi chị ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nói về cái việc kỳ thị thì khi mà chúng ta đi tới các hãng, các xưởng mà chúng ta xin đó, thì những cái bảng mà quảng cáo của những cái hãng mà cần người đó, lúc nào họ cũng có một cái câu mà equal opportunity đó, để cho khỏi cái bị kiện đó, tức là người da màu, da vàng, da đỏ, da trắng, hay là tuổi tác, già trẻ, lớn bé gì, hay là cái giới tính gì, thì họ cũng phải đối xử như nhau, mặc dù là có một cái sự mà lựa chọn. Nhưng mà khi mà họ post lên những cái lời quảng cáo đó thì lúc nào họ cũng có cái câu đó hết, đúng không chị Thủy? Nhưng mà khi mà chúng ta vào trong việc làm rồi thì chúng ta có nhiều khi mới đi vào trong đó rồi mới thấy rằng có những hãng xưởng vẫn kỳ thị, không phải chỉ có kỳ thị màu da không, mà đôi khi nhiều khi người ta kỳ thị về cái giới tính nữa, giống như là người đàn bà thì ít được những cái chức vụ cao giống như là người đàn ông chẳng hạn.
Vâng, hoặc là ngay như đối với người Việt Nam mình chẳng hạn, trong những cái khu phố mình ở thì chị Thương Anh, nếu mà bây giờ ở trong một cái khu phố toàn là người da không phải là da trắng, nhưng mà thí dụ da trắng và người Á Châu, mà bây giờ có những người gốc da đen vào, tự nhiên ở trong khu phố cũng xì xào.
Đúng
cho
vậy.
Nên cái vấn đề kỳ thị chủng tộc nó vẫn nằm sâu ở trong từng cái trong cái tiềm thức của mỗi người, dù là không tỏ lộ ra ngoài. Con cái mình cũng vậy nữa, chị Thương Anh thấy đó, nãy chị Thương Anh có nói đến hồi xưa mà thấy con cái lấy chồng khác chủng tộc là lo lắm, nhưng mà sau này thì nói lấy chồng Mỹ trắng thì được, nhưng mà nếu mà
Mỹ đen thì không được.
Mỹ đen thì không được, thì cái điều đó đối với trẻ con nó sẽ rất là ngỡ ngàng.
Vâng,
nó tại sao
lại
như vậy. Như vậy là bố mẹ kỳ thị chủng tộc tự trong máu rồi, mà nếu mà những người da màu người ta nghe thấy mình nói như vậy, tức là coi như mình cũng đã có cái quá trình, có cái thành kiến về kỳ thị chủng tộc rồi, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì cái lúc đó mà nếu mà quý vị nhớ lại 17-18 năm về trước, thì hình như là trong gia đình của người nào cũng có cái sự buồn phiền khi mà con mình lấy một người Mỹ chứ không phải người Việt Nam. Thì lúc đó đó, con cái của mình chắc chắn là quý vị cũng đã nghe những cái câu chuyện đó. Con cái hỏi rằng mình là người Việt Nam, mình qua đây mình ở nhờ quê xứ của người ta, tại sao người ta không có kỳ thị mình mà mình lại kỳ thị người ta? Thì đúng như vậy, có một cái sự kỳ thị ở trong đó chứ không phải là không. Tuy nhiên là giống như chúng ta nói, chúng ta cũng ở lâu rồi, thì bây giờ con cái lấy những cái sắc dân nào thì chúng ta cũng đành phải chịu. Nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy là nó easy hơn, nó cảm thấy là nó dễ chịu hơn những cái năm 17-18 năm về trước chẳng hạn. Vâng, và quay trở lại với cái chuyện mà Anna Zimmerman, thì quý vị nghĩ như thế nào? Và quý vị đã có trải qua những cái kinh nghiệm mà mình kỳ thị ai, hay là người ta kỳ thị mình hay không? Rồi quý vị phải làm như thế nào để chiến đấu như thế nào để thoát ra cái sỏi bị kỳ thị hoặc là kỳ thị người khác? Dạ.
Đúng, những cái phương cách mà cái câu chị Thu Nga vừa mới đặt ra rất là cần thiết. Hồi nãy giờ nhiều thính giả cũng đã nói đến cái điều đó rồi. Thí dụ nơi sở làm thì mình cứ cần cù nhẫn nại làm, mình không phản ứng, mình không đôi co, mình không cãi vã như các sắc dân khác. Nhưng mà trong những trường hợp ở những cái nơi khác thì sao, khi mình cảm thấy bị kỳ thị chủng tộc thì như thế nào? Quý vị có phương cách như thế nào thì mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello,
dạ,
tôi tên Phương á.
Vâng, chào Phương.
Dạ, tôi cũng có góp ý một ít thôi. Tức là nói về kỳ thị thì gần như hầu hết dân tộc nào cũng có kỳ thị. Mình đối với Campuchia hay là đối với Lào, mình thấy cái dân tộc họ ấy hơn thì cũng kỳ thị vậy. Rồi ngay cả Mỹ trắng thì họ kỳ thị, mà Mỹ đen họ cũng kỳ thị. Cho nên cứ nói về kỳ thị thì hầu hết dân tộc nào có kỳ thị. Thì cái vấn đề đó là tôi nói chung, chứ tôi không có lấy một cá nhân nào để để làm thí dụ mà rồi nối cả một dân tộc. Còn vừa rồi, cái vụ án vừa rồi đó, theo ý tôi thì không có thể cứ dùng cái tự vệ mà đã giết người ta đi. Tôi thí dụ như người đó không có súng, ông đó không có súng, chẳng qua là hai bên có đánh lên nhau, dập đầu chảy máu rồi vô nhà thương, hai người vẫn còn sống. Nhưng mà cứ người kia tới trả cảnh sát cũng vậy. Cái bà Việt Nam ở Cali, bà cầm con dao bà dơ dơ, nếu ông này ông cầm súng ra thì ông đừng có bắn, thì bà kia cũng sợ rồi. Tại sao phải cầm phải bắn? Mà đâu phải là đứng gần nhau, sát nhau, bà đủ sức đâm đâu. Không có người cảnh sát nào người ta nhào vô, có cái người mà người ta cầm vũ khí, con dao hay là cái búa mà người ta chạy tới sát nữa người ta bắn đâu. Bà phải đứng xa. Cho nên á, nếu giá dụ rằng là không có cái súng đâu, thì có thể là hai người có thể cầm một cái cũng đi, thì cũng vô nhà thương, cũng không có chết. Nhưng mà vì cái vấn đề lợi dụng cái chuyện mà tự vệ quá, cho nên làm cho người ta chết. Mà khi chết rồi là đối chứng không có. Mặc dù có người làm chứng, nhưng mà chắc gì người làm chứng nó nói thật, nói đúng sự thật không? Chỉ có cái người mà chết rồi họ mới biết được cái gì là cái xảy ra làm sao. Cho nên tôi đồng ý rằng là cái người da đen 17 tuổi đã chết có tội, cũng có một cái tội, nhưng mà người ta đã chết rồi. Còn cái người mà bắn chết không thể nào vô tội được. Tại vì lý do là hiện tại cái người kia chết rồi, thì cái người này cứ lấy cái là tự vệ, chính cái chữ mà tự vệ đó quá lạm dụng. Lạm dụng cái tự vệ đó nên làm cho con người chết dễ dàng quá. Cho nên là tôi chỉ không đồng ý cái chuyện đó. Nên tôi nghĩ rằng là nếu mà có sáng xét lại được chứ. Tôi thấy Rochkin hồi xưa cái mấy ông cảnh sát cũng vô tội vậy, cũng có người có mấy tháng tù rồi nổi lên, nó phải đưa cái tòa án cao hơn rồi xét ra cũng có tội mấy năm trời. Nghĩa là những người cảnh sát đó cũng phải là 4-5 năm tù chứ đâu phải là nếu được. Theo như chị Tu Nga thì không phải vậy, nó đưa lên tòa án cao hơn. Cho nên theo tôi thì chị chỉ có ý kiến thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông nhiều. Vâng, nhưng mà nói về cái vụ tự vệ thì cũng tội lắm, nhất là đối với những người mà nhân viên công lực đó, chị Thu Nga. Tại vì đến khi mà nếu mà mình không có, nếu mà thấy khả nghi đó, hoặc là đã hô lên là phải bỏ vũ khí xuống hay gì không rồi, nhiều khi người ta không phải là dao nữa mà ta lại rút súng ra, ta bắn thì sao? Thành ra đối với các nhân viên công lực mà hàng ngày phải đem cái mạng sống mình ra để mà bảo vệ cho cái sự an bình chung đó, trở thành một cái phần công việc của người ta. Chỉ có điều chúng tôi không có hiểu thôi, có mấy lần cứ định hỏi mấy người cảnh sát hoài là tại sao nếu mà người ta cầm dao xong bắn vào tay cho người ta rớt con dao xuống, hay bắn vào chân người ta cho người ta khuỵu xuống mà lại cứ phải bắn chết người ta hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, Thu Nga cũng đang cũng đang thắc mắc như vậy. Nếu mà cái cô Bích Câu đó cố cầm cái dao của cô hô lên thì đâu có cần gì phải bắn vô ngực hay bắn vô đầu hay là bắn vô bụng, chỉ cần bắn vô chân hay bắn vô tay thì đau đớn thì phải ngã xưa thì phải bỏ
nhưng
dao xuống.
Nghe được trả lời đấy chị, là khi mà ở trong trường, là trong cái trường hợp mà nguy hiểm mà đã phải bắn á, một khi đã bắn á thì đây là chúng tôi được nghe một cái vị cũng ở trong thành phần cảnh sát thì trả lời tôi, thì không biết đúng hay không, thì nếu có những cái vị cảnh sát nào đang nghe chương trình này mà có thể góp ý cho nó sáng tỏ hơn, thì họ nói rằng là một khi mà đã bắn á thì phải bắn cho người đó chết, để mà tránh cái trường hợp mà bị bắn qua bắn lại thì có thể làm lây cho những người vô tội, thì không biết như thế nào. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên dây ạ.
Dạ alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Xin chào chị, tôi tên Hiền.
Dạ vâng, chào ông Hiền.
Tôi góp ý, tôi có suy nghĩ của tôi. Thì đây là cái trường hợp đưa ra tôi rất quý. Tôi nghĩ là đây cái trường hợp đưa ra để chúng mình to nhỏ mình dạy với nhau trong cộng đồng của mình. Cho cái khả năng của tôi góp ý về mà nếu mà một cái chính quyền hay là một cái cơ quan luật pháp nào mà hỏi phải làm như thế nào, phải nghĩ thế nào, riêng tôi thì tôi cũng khó trả lời. Bởi vì trong này tôi phân tích nó có hai điều đáng tiếc. Một cái đáng tiếc, một cái anh nọ, anh Suti, trách nhiệm có súng mà tại sao xe dẫn kiểu nào mà sao lại để cho anh kia anh bắt được mà anh đè đầu như vậy. Nếu mình thấy là nguy hiểm thì mình phải thoát đi chỗ khác. Hoặc mình người ngoài cũng vậy, nếu mà thấy cái chuyện đó không xứng đáng hay là không có thể đương đầu thì mình phải né hoặc mình chạy đi hay như thế nào. Thành ra không hiểu cái chuyện đó là sao,
trong,
đó là
trong
rất
cái công việc
biết.
Công việc của
thứ
ông
hai
là
của ma đã hai lần rồi, nhưng mà nói thì nói phớt nghe chứ cũng không làm gì ông được. Có lần trước mà cảnh sát mà nó bắt nó cầm cái ông giáo sư kia ra đen, cái ông chửi người ta rồi sau khi ông mời ông vô trong bà tòa bà tóc kia uống bia, rồi bây giờ lần này nói chuyện cũng không khéo nữa. Đó là chính ổng kỳ thị chứ ai kỳ thị. Nhưng mà cái đó thì tôi không dám để mà cái đó thẳng với ổng. Bây giờ ổng là tổng thống rồi, mình phải rước gáp nhau đi bỏ với ổng thì giờ mình phải chịu thôi. Thành ra cái này tôi nghĩ là cần cách mình giải với nhau. Tôi cộng đồng chúng ta đã gặp phải thì mình phải làm thế nào mà tránh né. Hay là cái chuyện là kỳ thị khác cũng có cơ sở để mình tránh đi. Mình đừng có nên, mình đương đầu không xứng đáng. Mình đã đương đầu với cái hai cái, một cái tự do, cái cộng sản. Quấn đổ máu với nhau cả triệu cả trăm ngàn chết. Không được, bây giờ đây mình sống cái gì? Mình mới khéo léo, mình làm cái gì? Làm cái này không được, mình làm cùng nhau để xây dựng đất nước này. Đã đáp nghĩa cho đời sống của mình.
Dạ, cảm ơn dạ, cảm ơn ông Hiền rất là nhiều. Đó cũng là cái điều mà người ta nói rằng cái sự khác biệt giữa người Á Châu với người gốc da màu hay là người gốc Hispanic là các cha mẹ phụ huynh Việt Nam đó hay Á Châu đó luôn luôn dạy con cái là cái nhẫn nhục xong rồi vươn lên, hoặc là tìm cách hóa giải cái hoàn cảnh đó bằng cái sự mà tức là chinh phục những cái người cấp trên hay là chinh phục những người đồng nghiệp bằng cái công việc của mình, hoặc là bình tĩnh. Cái quan trọng nhất là cái sự bình tĩnh trong cái lúc đó, hoặc là có thể đặt thẳng vấn đề. Có một lần chúng tôi cũng cảm thấy là bị kỳ thị, chúng tôi hòa thẳng với người kia, có phải là bà nói cái điều đó hay đối cái điều đó là tại vì tôi là người Á Châu hay không, là người ta khựng lại ngay lập tức. Chị tôi nghe biết không, có một lần chúng tôi đi ở ở phi trường đó, khi mà đi qua đến lúc trở về đó thì phải trình passport đi từ hải ngoại về đó chị. Xong mà là phải trình passport thì thấy mọi người đi đằng trước, hôm đó là một cái chuyến cruise đó, đi cùng gia đình đi qua bên, có 3 ngày qua bên Mỹ thôi. Đến khi trở về đó thì có một người đi đứng đằng trước mặt đó thì họ không có passport Mỹ mà họ lại đã ở Mỹ cả 38 năm rồi, một người Việt Nam. Nhưng mà đây là một cái người Việt Nam rất là yêu Việt Nam, thành ra nhất định không có chịu vào quốc kỳ Mỹ, mặc dù ở đây thành ra dùng là một cái thẻ xanh thôi, không có một cái lý do gì mà thẻ xanh thì cũng có quyền để mà đi trở vào vậy. Nhưng mà người cảnh sát đã nói liền, hỏi liền, tại sao anh ở đây đã 38 năm mà tại sao anh không phải quốc tịch, bộ anh ghét nước Mỹ hay sao? Hỏi ngay một cái câu như vậy thì anh này nói liền là anh, tại sao anh hỏi tôi cái câu đó? Hỏi cái câu đó là có tính cách kỳ thị tôi rồi. Tại tôi ở đây tôi đi làm, tôi đóng thuế như mọi người, nhưng mà tôi không có muốn vào quốc tịch, cái đó là cái tự do của tôi. Thành ra đôi khi có những cái người chính cách, các những người nhân viên không được cái gì, đôi khi họ cũng có thành kiến với những cái trường hợp này. Họ thấy ai cũng mong để vào được quốc tịch, vào quốc tịch Mỹ đấy chị Thu Nga. Khi mà thấy một người không vào quốc tịch là họ cũng hỏi, nhưng mà hỏi một cái câu cũng khá là kỳ thị chứ không phải không? Bộ anh ghét nước Mỹ hay sao? Mà nếu lỡ ông này mà nó một cái thì nhiều khi lại cầm tay lươn đúng chừng. Nhất là trong cái tình trạng khủng bố hiện nay thành ra rất là phức tạp. Ăn thua là làm sao người ta nói là sở dĩ mà dân tộc Á Châu cũng bị những cái kỳ thị không kém gì những cái dân tộc khác đâu, sắc dân khác đâu, nhưng mà vẫn vươn lên được là tại vì phụ huynh người Á Châu với lại dân Á Châu điềm tĩnh hơn, bình tĩnh và không coi cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng, không có đem cái chuyện đó trở thành vấn đề thù hận và không có di truyền cái chuyện, không có nghĩa là tạo nên cái di sản truyền lại cái mối hận đó cho con cháu mình. Cho nên cái người trẻ Việt Nam, chị thấy cái tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Á Châu đó, nó hầu như nó không có mặc cảm bao nhiêu vì mình là sắc dân thiểu số như là cha mẹ nó, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì các con cháu của chúng ta thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba sau này đó thì tại vì các con, các cháu của chúng ta cái kiến thức nó cũng bằng với là người bản xứ và cái ngôn ngữ của nó cũng giống như người bản xứ. Thành vì vậy cho nên là các cháu là ngẩng cao đầu lên, là các cháu không có để ý đến cái chuyện đó, miễn là làm sao mà mình học giỏi, mình làm cái công việc giỏi. Trong khi cái người Á Châu của mình qua đây, cái người Việt Nam của mình qua đây, cái thời của chúng mình đó, thì tại vì mình cũng bị thua sút cũng nhiều cái vấn đề, vì vậy cho nên là chúng ta có thể là có một cái số người cũng vươn lên, nhưng mà cũng có một cái số người cảm thấy là tự ti mặc cảm. Nhưng mà con cháu của chúng ta chắc chắn là không có rồi. Nhưng mà nói về người Việt Nam thì kỳ thị dữ lắm. Ví dụ như là những cái ví dụ mà chúng ta đã đưa ra cũng giống là Việt Cộng vậy đó. Họ kỳ thị người lính miền Nam, họ kỳ thị người dân miền Nam, và cái sự kỳ thị đó kéo dài cho tới bây giờ đã hơn 38 năm rồi, họ vẫn kỳ thị.
Ba đời, bốn đời, năm đời luôn đó chị.
Dạ vâng, đúng vậy.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, alo, dạ, chào chị Thanh Thủy, chào chị Thu Nga.
Vâng, xin được biết ký danh chị.
Dạ, dạ, Quảng Xuân đây.
Vâng,
Quảng Xuân có một cái câu chuyện kinh nghiệm trong cái cuộc đời của thực sự của gia đình Quảng Xuân. Nhưng cái chuyện này thì nếu mà mình nói ra trên là thì nó rất là dài dòng. Quảng Xuân chỉ xin được tóm tắt là như thế này. Xin hỏi là hai chị, chắc có lẽ cũng có, nhưng mà hai chị đã từng thấy một cái phiên tòa, tòa dân sự, mà tòa formal đó nha, ra một cái phiên tòa mà một người Mỹ trắng thưa một người châu Á. Người châu Á bị thưa vì một cái tội không hề làm, bị oan, tức là bị thưa lầm, thưa lầm việc lầm người đó. Mà khi mà theo đuổi vụ án 2 năm trời mà cuối cùng vì bảo vệ thể diện danh dự cho mình, do đúng sự việc đòi hỏi sự công bằng mà người châu Á không có tiền muốn luật sư, mà người Việt Nam, mình nói thẳng là người Việt Nam không có tiền muốn luật sư mà đã tự đứng ra bào chữa cho mình sau khi theo đuổi cái vụ án 2 năm rưỡi, và cuối cùng trước tòa là người Việt Nam đã thắng người Mỹ trắng, thắng với cái số phiếu mà tuyệt đối 6/6 của bồi thẩm đoàn đã vote cho cái người Việt Nam.
Vâng.
Dạ, dạ, đây là câu chuyện của ông xã của Quảng Xuân. Và mới vừa thắng cách đây hồi tháng 3, và sau khi đã kết thúc sau những lần kiện cáo và khiếu nại, khiếu kiện bên xứ thưa này nọ, thì cuối cùng vẫn thắng. Thì cái điều này cũng gia đình Quảng Xuân cũng có chia sẻ với luật sư Tâm Hoàng lúc mà hỏi và tư vấn về pháp luật trên đài. Thì cái điều này nó bắt nguồn từ chuyện Kỳ Thị đó.
Vâng,
dạ,
vâng, chị,
cái
chị,
câu
vâng,
chuyện, dạ đúng
không?
Rồi, tại vì cái câu chuyện nó dài dòng lắm. Thì Quảng Phương chỉ nói rằng là trong một cái case nó có 2 người. Nhưng khi họ thưa, họ chỉ thưa một mình ông xã Quảng Phương thôi. Họ không thưa cái ông Mỹ Trắng kia. Vâng. Trong 2 người cùng một sự việc, cùng làm trong association, cùng ý chang công việc, cùng tích như vậy, có cái sự việc như vậy luôn. Nhưng khi bên phía mà họ thưa đó, cái cô Mỹ Trắng thì cô thưa đó, thì cô dùng tiền của cộng đồng, cô quấy tiền của cộng đồng, cô thưa, và cô chỉ thưa có một mình ông xã Quảng Xuân. Và khi mà sau khi mà theo đuổi rồi cái bắt đầu mình trả lời thư này nọ, thì ông xã Quảng Xuân có hỏi một câu, tại sao cùng một case mà ông bác sĩ đó không bị thương mà tôi bị thương như vậy, có phải là kỳ thị chủng tộc không? Ừ. Thế là hoảng hốt quá, sau đó cái ông luật sư ổng về ổng bàn lại với thân chủ ổng, là sau đó ổng lại đưa một cái đơn thư cái ông bác sĩ kia luôn, tức là cùng một hai người cùng bị thương nhưng mà ông kia bị thương sau, bởi vì ông xã Quảng Xuân chỉ có một chạnh lòng hỏi có phải vì tôi là người Việt Nam, tôi là người châu Á mà tôi bị thương hay không.
Vâng, đối với mà những người có kinh nghiệm mà đều khuyên là nên hỏi cái câu đó, thì là mình sẽ đặt cái vâng cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Nhưng anh vâng, nhưng mà cũng xin vâng chúc mừng với gia đình chị như vậy, cho thấy là cái sự tự tin hồi nãy mà chị Thu Nga có nói đến, những cái thế hệ sau đó nó vươn lên, nó không có không có bị đối xử bất công, không bị kỳ thị nhiều như là thế hệ cha mẹ, tại vì vấn đề ngôn ngữ thạo hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là ở cái sự tự tin. Và tự tin của cái giới trẻ nó cũng quan trọng lắm. Nhiều khi người Việt Nam mình á hay có cái tính mà nhẫn nhịn và khiêm tốn đó. Chị Thu Nga với cô Quảng Xuân, tức là nhiều khi người ta vừa mới hỏi
rất
gì, tức là mình đã rối rít, mình xin lỗi hay mình sorry hay là thế này thế kia, vậy là dễ dàng bị bắt lỗi dữ lắm.
Rất là đồng ý với chị Thanh Thủy là cái thế này. Chính vì cái thái độ khiêm tốn, hiền hòa, hiền hậu, và dĩ nhiên có một chút xíu tâm linh, mình tin là mình ở hiền nghịch lành, khi mà ra tòa bị vùi dập thê thảm luôn, tại vì các chị biết rằng một cái người ra tòa không biết đường đi nước bước, không có biết cách technical, mà phải lội một cái dòng nước ngược chống lại luật sư Mỹ Trắng mà họ rất là khủng khiếp, họ bẻ cong sự thật, họ biến trắng thành đen, mà cuối cùng bồi thẩm đoàn họ nhìn thấy cái điều đó và họ vote cho mình là unanimous, tức là tuyệt đối 6/6 phiếu. Thành ra cái điều này á là rất là đồng ý với chị Thanh Thủy và chị Phương Nga.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân đã chia sẻ một cái câu chuyện, một cái kinh nghiệm cá nhân như vậy. Như vậy là mình cũng nên, phụ huynh Việt Nam mình á, chị Thu Nga, mình cũng nên khuyên con cái. Đầu tiên là phải giữ đúng cái sự thật. Đầu tiên là giữ cho mình cái ngay thật, thì mình sẽ không có sợ vì những cái trường hợp. Thí dụ như trong trường hợp này, ngay thật chẳng hạn, tưởng tượng như nếu mà con mình là cái cậu bé Trevor này đi đó, mà rồi thì phải nói con cái mình đừng có đêm hôm mà đi vào trong cái khu nhà của người ta, lò mò đi vào khu nhà của người ta làm chi. Chị Thu Nga nhỉ? Là tránh hết những cái trường hợp đi, đến cái nỗi mà để cho ông Zimmerman ông nghĩ rằng đây là một anh chàng punk, là một có vẻ như là đây là cái câu ông nói mà bị người ta kết tội là có vẻ như kỳ thị nè. Ông khi mà ông mới nói rằng Martin có vẻ như là một cái người, một cái punk mà có vẻ như đang looks like he's up to no good, tức là đang chuẩn bị làm một cái điều gì không tốt. Nếu mà mình được đường chính chính.
Đúng rồi, nếu mà nói chỉ là chuẩn bị làm cái điều gì không tốt là không được rồi. Khi nào người ta làm cái người ta làm điều gì không tốt, chứ còn chuẩn bị làm điều gì không tốt, ông làm sao ông biết là ông đó, cái người đó chuẩn bị làm điều gì không tốt. Cái câu đó là câu nói hớ hình. Dạ.
Vâng, và đó là cái điều mà khiến cho người ta kết tội và người ta nổi giận lên. Nhưng mà đối với khi mình đem gom về trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, thì các phụ huynh Việt Nam cũng rất là cần dặn dò con cái về những cái điều này. Và khi mà lỡ xảy ra cái trường hợp này rồi đó, thì mình cứ chịu thua ngay đi, mình đừng có kháng cự nữa.
Đúng
thì
rồi.
Khi đó trắng sẽ ra trắng, đen ra đen. Nếu mà vào đó thăm người bạn có một cái mục đích gì đó thì mình cứ đường đường chính chính. Và thì mình mới có thể tự tin mà mình mới có thể ngẩng mặt lên mà mình cãi được. Hoặc là mình có thể nói ngay là ồ, ông hỏi tôi hay là ông ngăn tôi lại. Có phải tại vì ông kỳ thị chúng ta không? Tại vì tôi là người Á Châu không? Là tự nhiên họ cũng sẽ giật mình hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và Thu Nga cũng thắc mắc trở lại cái vấn đề hồi nãy đó. Là tại sao ví dụ như ông Zimmerman chẳng hạn hay là những viên cảnh sát chẳng hạn, tại sao không bắn vào tay? Nhưng mà chị Thủy chị nói rằng có thể là có cái luật là phải bắn chết, thì chúng ta sẽ chờ những cái câu hỏi, những cái câu trả lời của những người mà nhân viên công lực.
Yeah.
Nhưng mà ví dụ như trước cái trường hợp của Anna Martin này, nếu mà bắn ông Zimmerman, ông bắn, tại sao ông không có bắn vào cái chân? Và rồi vào cùng một vị thính giả cũng nói rằng cái trường hợp nào mà đưa đến cái việc mà Martin đã nắm cái đầu ông Zimmerman xuống mặt giọng xuống cái sàn xi măng. Tuy nhiên rằng chúng ta không có nhân chứng, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã gần hết giờ
hai
rồi.
Bên cũng, dạ. Dạ, vâng. Nhưng mà hai bên cũng cãi vã, phải
có
cãi
vã
qua lại,
dạ,
dữ dội lắm.
Dạ,
thành ra một cái cậu thiếu niên trẻ tuổi như vậy là làm một học sinh gương mẫu ưu tú, thì tại sao lại đi đánh lộn như thế này chứ? Đánh lộn với một người security guard, mặc dù cái ông này có thể có những cái hành động hay lời nói có tính cách kỳ thị. Thành ra chắc làm cậu kia mới nổi lên. Thì bây giờ đặt trường hợp con em mình đi, nếu con em mình bị kỳ thị, ngay cả bị hành hung đi chăng nữa, thì cũng nên làm sao khuyên con em cứ làm sao cố gắng nhẫn nhịn qua cái lúc đó đi. Sau đó về thì mình đi kiếm luật sư, mình thưa lại người ta cái tội kỳ thị chủng tộc. Thì như vậy sẽ đỡ được, vừa bảo tồn tính mạng mình mà cũng vẫn trả thù được cái tự ái dân tộc khi mà bị kỳ thị, chị Thương Á.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, cho nên là đúc kết lại hết tất cả mọi câu chuyện. Thì thưa quý vị, trong cái vụ mà của Zimmerman và chàng thiếu niên 17 tuổi, thì Tổng thống Obama cũng nói rằng tuy là cái thảm kịch đối với gia đình cũng như là đối với người Mỹ, nhưng mà ông cũng nói rằng chúng ta hãy bình tĩnh, và nước Mỹ là một quốc gia mà thượng tôn pháp luật, và bồi thẩm đoàn đã quyết định về cái việc này, cho nên là phải suy nghĩ trở lại, đừng có bạo động. Và cái việc mà kỳ thị, mà nếu mà chúng ta cảm thấy người Việt Nam mà bị kỳ thị, thì chúng ta không có đối xử lại bằng cái sự hận thù, mà chúng ta đối xử lại bằng một cách vươn lên. Và chúng ta cũng nhắc nhở các con em của chúng ta là trong những cái trường hợp đó phải làm như thế nào, không có trả thù, mà mình làm sao để mà có thể là lấy được cái lòng tin yêu và cái cảm tình cũng như là sự kính trọng của những người mà chỉ vì ghen tị mà kỳ thị của chúng ta thôi. Vâng, và đến đây thì chúng tôi cảm ơn quý vị cũng đã theo dõi chương trình cũng như là tham gia chương trình rất là nhiều, và ý kiến của chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga thật là nhiều. Nhưng mà phải xin rất là chân thành cáo lỗi tất cả những cái thính giả trên đường dây, kể cả vị thính giả mà với anh Thủy đã bấm vào đường dây rồi, nhưng mà rất tiếc chúng tôi không có còn giờ nữa. Cảm ơn mọi cái sự chia sẻ của quý vị. Và khi mà đưa ra cái chương trình này, nó có tính cách thời sự, nhưng mà đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp tới các gia đình Việt Nam và các sắc dân Việt Nam và con em của chúng ta, thì không có gì bằng hãy học tất cả những cái kinh nghiệm của người đi trước. Mình nhìn lại xem cái vụ án mà tất cả những cái vụ nô lệ của người gốc da đen và kỳ thị chủng tộc cho tới bây giờ bao nhiêu lâu rồi vẫn cứ còn tiếp diễn hoài, tại vì cái hận thù nó còn âm ỉ trong đó. Trong khi sắc dân Việt Nam mặc dù mới ở nước Mỹ có 38 năm, nhưng mà bao nhiêu sắc dân da vàng khác đã ở đây trước rồi, người Á Châu khác đã ở đây, mà tại sao họ vượt qua được cái sự kỳ thị đó, từ người Nhật cho tới người Trung Hoa, tới người Tàu, tới người Đại Hàn, và các sắc dân khác nữa, mà họ vẫn vượt qua được chính ở cái sự nhẫn nhịn đó, và họ vươn lên bằng cái học vấn, bằng cái giáo dục của gia đình, và coi thường những cái thái độ kỳ thị của những người không hiểu biết. Nếu mà con em chúng ta ở trong những cái trường hợp này thì không có gì bằng cái sự nhẫn nhịn, rồi sau đó nếu mà tức quá hay là bị uất ức thì khi đó mình sẽ thương ngược lại sau. Thưa quý thính giả, rất là cảm ơn sự đóng góp của quý vị. Cảm ơn chị Thu Nga thật nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng những cái điều mà chia sẻ của quý thính giả cũng giúp ích được phần nào kinh nghiệm cho những người Việt Nam ở tại đây lâu, cũng như là những người mới tới đất nước này. Chào chị Thu Nga.
Dạ, kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy.